tạp chí kinh tế. Washington và La Habana đang sang trang lịch sử sau hơn một nửa thế kỷ đoạn tuyệt Mỹ và Cuba trên đà bình thường hóa quan hệ, giảm nhẹ các biện pháp cấm vận với Cuba đang mở ra nhiều triển vọng làm ăn cho các doanh nhân Hoa Kỳ. Thế nhưng chấm dứt chính sách cô lập Cuba trước hết là một bài toán chiến lược của chính quyền Obama. Ngày 17 tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong một bài diễn văn lịch sử đã thông báo sưởi ấm quan hệ với Cuba, gần như cùng lúc Chủ tịch Raúl Castro tuyên bố là La Habana quyết định nối lại quan hệ với Mỹ. Chính sách cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba đã có hiệu lực từ năm 1962. Mục tiêu chính là nhằm phong tỏa kinh tế của hòn đảo này để qua đó làm sụp đổ chế độ Fidel Castro lên nắm quyền từ năm 1959. Tiến trình bình thường hóa quan hệ do đó sẽ không dễ được thực hiện trong một sớm một chiều. Nhưng trước mắt, trong địa hạt ngoại giao chẳng hạn thì đôi bên sẽ cho mở lại tòa đại sứ. Washington và La Habana dự trù hàng loạt các cuộc thảo luận song phương trên những hồ sơ nhạy cảm từ nhập cư đến các hoạt động buôn lậu ma túy, các đường dây buôn người. Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ phải xét lại việc Mỹ đã xếp Cuba vào danh sách các nước ủng hộ khủng bố. Trong đời sống thường ngày thì chính quyền của hai nước cam kết là tạo điều kiện dễ dàng cho một số các thành phần công dân Cuba và Mỹ đi lại. Về giao thương thì chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền xóa bỏ cấm vận. Thế nhưng trao đổi song phương trong một số những ngành nghề như là đối với lĩnh vực xây dựng hay là thiết bị công nghiệp, máy móc và dụng cụ nông nghiệp chẳng hạn cũng sẽ được mở rộng hơn. Các biện pháp nới lỏng cũng sẽ được áp dụng đối với ngành ngân hàng. Tư nhân thì được quyền chuyển tiền cho gia đình nhiều hơn so với lúc trước. Nhưng quan trọng hơn cả là Mỹ cho phép xuất khẩu những trang thiết bị viễn thông sang Cuba và cho các tập đoàn của Hoa Kỳ được phép bảo đảm một số các dịch vụ Internet cho hòn đảo này. Dù thế, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Cuba với lại Hoa Kỳ cũng sẽ cần phải có thêm thời gian. Và đây cũng là nhận xét của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Tôi nghĩ rằng là thực sự chính quyền Barack Obama đó kín đáo xúc tiến việc gọi là giải tỏa từng bước một đó về cái chuyện mà cấm vận đối với lại Cuba từ nhiều năm nay. Và sau đó thì ông cũng vận động một số lãnh đạo của các cái nước mà Trung Nam Mỹ. Nhưng mà thực sự là tôi nghĩ rằng là đôi bên sẽ còn rất nhiều trở ngại, cho nên tôi không tin rằng năm nay đó 2015 sẽ có thay đổi, cải thiện gọi là quan hệ giữa hai nước như là truyền thông dự đoán. Tôi phải lần lượt giải thích vì sao.
Thưa anh có nói đến những cái bối cảnh, nhưng những bối cảnh đó là gì ạ?
Dạ vâng, trước hết cái yếu tố bất di bất dịch ở đây đó là bất cứ ai lên lãnh đạo xứ này xứ kia đó, nó vẫn là địa dư. Thì Cuba nó là một cái quần đảo ở tại Trung Mỹ và chắn ngang cái đường hàng hải của các cái thương thuyền Mỹ từ vịnh Mễ Tây Cơ tiến ra Đại Tây Dương qua đến Âu Châu hoặc đi xuống cái Nam Mỹ. Thế thì nhìn lại lịch sử đó thì nước Mỹ không thể là một cái siêu cường như ngày nay nếu mà Napoleon thời đó đã không cần tiền cho chiến tranh mà bán rẻ một cái khu vực nó hơn 2 triệu cây số vuông và nhân đôi cái diện tích của nước Mỹ vào thời đấy. Và nhờ cái chuyện mà gọi là mua đất Louisiana đó mà lưu vực của các cái con sông lớn nhất của Mỹ đó đã có thể chuyển vận được hàng hóa từ biên giới Canada tới phía Bắc qua nhiều tiểu bang xuống tới hải cảng New Orleans để có thể bán ra ngoài. Nhưng mà New Orleans và các cái hải cảng khác trong vịnh Mỹ Tây Cơ đều có thể bị Cuba chế ngự hay kiểm soát. Và vì thế đó thưa cô, Hoa Kỳ đã có chiến tranh với đế quốc Tây Ban Nha để kéo Cuba về phía mình, nhưng mà lại để bị mất một cái đồng minh đó, thì cái cuộc cách mạng cộng sản của Fidel Castro. Và cũng vì chuyện Cuba đó, khi đó đó chúng ta nên nhớ lại đó, Cuba khi đó đã thuộc về quỹ đạo Xô Viết đó, mà Tổng thống Kennedy đã nháo nhào lao ở Việt Nam một cái cách khá ngu xuẩn. Thế thì giờ ngày nay đó, Liên Xô đã tan rã và Liên bang Nga thì cố lại tìm lại cái ảnh hưởng đã mất tại Đông Âu. Và còn Cuba thì chỉ còn nương vào Venezuela là một cái xứ sắp bị khủng hoảng. mình phải nói rằng là Cuba đó là thầy của Venezuela về ý thức hệ cộng sản và về kỹ thuật an ninh để bảo vệ chế độ, nhưng mà lại coi Venezuela là chủ nợ về kinh tế. Thế bây giờ Cuba phải đi tìm một người chủ khác, cho nên cái thời điểm nó rất thuận tiện cho cả đôi bên để cùng đàm phán để mở ra một cái thời kỳ mới, thưa cô.
Đâu là những cái trở ngại khiến tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba không thể diễn ra một cách nhanh chóng được, thưa anh?
Dạ thưa, theo cái xu hướng thiên tả và thậm chí là cực tả trong một số đề mục đó, Tổng thống Obama là muốn cải thiện quan hệ với Cuba từ đã lâu và nhờ trung gian của một vài quốc gia Nam Mỹ để mở cuộc đối thoại, rồi lại nhờ Đức Giáo Hoàng François hay là Francis đó, vốn cũng là một cái người thuộc cái cánh tả, xúc tiến cho cái việc trao trả tù nhân giữa hai nước để có thể thông báo một cái quyết định ngoạn mục vào cái trung tuần của tháng trước đó, và mong sẽ đạt một cái thành quả ngoại giao cụ thể trước khi mãn nhiệm. Thế nhưng mà Hoa Kỳ đã có cái lệnh phong tỏa kinh tế Cuba từ tháng 10 năm 60, 1960, và đến năm 1996 đó, thời cùng Tổng thống Bill Clinton, thì Quốc hội Mỹ còn có cái đạo luật mà nó tăng mức cấm vận với cái mục tiêu là gây sức ép để Cuba chuyển hóa ra cái chế độ dân chủ và kinh tế thị trường. Thì theo cái đạo luật có tên là rất là miễn nhiều là tự do và dân chủ cho Cuba đó, thì ông Tổng thống Mỹ phải xin phép Quốc hội nếu muốn bỏ lệnh cấm vận. Mà Quốc hội khóa 114 vừa mới khai mạc vào đầu tháng đó lại do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, cho nên sẽ chỉ từng bước tháo gỡ từng chướng ngại căn cứ trên những cái sự thay đổi của Cuba. Và ngoài ra thì bên Đảng Dân Chủ cũng có nhiều đại diện dân cử gốc Cuba tị nạn, và họ rất dè dặt với các cái biện pháp giải tỏa mà ông Obama đã kín đáo tiến hành trong cái thẩm quyền của anh Pháp. Thành thử trong cái giai đoạn giao thời đó, thì ông Obama chỉ có thể nới lỏng vài biện pháp về du lịch, về tài chính hay về ngoại thương vẫn còn hạn hẹp. Hoặc là Bộ Ngoại giao có thể trong một vài ngày tới đó, đề nghị bỏ Cuba, bóc Cuba ra khỏi danh sách các cái quốc gia bảo trợ khủng bố. Nhưng mà ngược lại đó, thì chúng ta cũng không quên rằng sau khi nương vào Liên Xô và Venezuela, Cuba cũng cố giao thương với Tây Ban Nha tại Âu Châu, và từ đó buôn bán thêm Âu Châu và nhiều nước khác. Cho nên cái gọi là cái mạng lưới cấm vận nó không có chặt như người ta nghĩ. Nhưng mà nếu được bỏ thì Cuba mới có tương lai. Và nhìn từ Quốc hội Mỹ đó, thưa cô, thì cái tương lai đó nó tùy vào hai anh em Fidel và Raúl Castro. Họ đều lớn tuổi. Và giới lãnh đạo Quốc hội Mỹ thì cho rằng Cuba chỉ có thay đổi nếu mà anh em Castro hết cầm quyền. Và cái việc đàm phán trong thời gian tới đó, nó sẽ góp phần định hình cái sứ gọi là Cuba hậu Castro. Tức là có cải cách chính trị và có tháo gỡ cái bộ máy an ninh mật bộ thì mới có thể thoát được cái lệnh cấm vận của Mỹ và có đầu tư của Mỹ, thưa cô.
Washington nới lỏng cấm vận với lại La Habana trong những cái lĩnh vực nào, và đâu là những cái triển vọng làm ăn của các doanh nhân Mỹ tại Cuba?
Dạ thưa, cái câu hỏi này rất hay, vì ranh giới Mỹ đã ủng hộ cái việc bãi bỏ lệnh cấm vận để trục lợi cho họ. Cho nên họ đã vận động mạnh và có gián tiếp giúp cho Obama mặc cả với Quốc hội. Ví dụ như hôm thứ Năm 15 tuần vừa rồi thì chính quyền Mỹ đã xả được vài hạn chế về du lịch, về mộ dịch, về tài chính, thì các công ty hàng không của Mỹ đã nhào và chuẩn bị mở thêm nhiều tuyến bay nối liền Hoa Kỳ với Cuba. Những cái biện pháp mà giảm cấm vận trong cái thẩm quyền của hành pháp Obama đó, thật ra nó lại rất nhỏ và chỉ có giá trị như một cái quả xính lễ ra mắt thôi. Cụ thể thì dân Mỹ đó được phép thăm Cuba dễ dàng hơn, dù chưa hẳn là tự do, và có ra vào thì đem tiền và nhiều hơn $400 và mua quà về nhiều hơn thì được $100. Và Obama cũng mở rộng cái nghiệp vụ tài chính và ngoại thương với lại Cuba, nhưng mà chỉ dành cho tư nhân thôi. Tức là nếu mà có buôn bán hay là nhập cảng một số sản phẩm về nông nghiệp và trong Cuba, chỉ có thể bán cho tư nhân của Cuba thôi. Nhìn xa hơn vậy đó, thì Cuba là một cái xứ cực nghèo và lạc hậu, mà cái chế độ sở dĩ nó tồn tại là nhờ viện trợ của các nước khác. Và nó có chính nghĩa giả về chính trị đó là vì nó bị Mỹ phong tỏa cho nên nó mới nghèo, tức là người ta đảo lộn cái tương quan nhân quả. Thì ngày nay khi mà Cuba mất thầy mất chủ đó, thì đấy là một cái đất mới cho doanh nghiệp Mỹ kiếm tiền. Chuyện này đó thật ra nó cũng chẳng khác gì Trung Quốc hay Việt Nam, với kết quả thì nó cũng sẽ tương tự, thưa cô.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, về phía Cuba thì La Habana trông đợi những gì từ cái việc mà cải thiện bang giao với Hoa Kỳ?
Có thể là họ sẽ đầu tư vào trong đó nhiều hơn, mà đầu tiên hết tất cả đó là họ sẽ đem tiền vào. Tại vì Cuba là một cái nơi mà có thừa khẩu hiệu mà rất thiếu tiền, trước hết là tiền trả nợ. Cho nên mới cần giao dịch ngân hàng không hạn chế. Sau đó là tiền đầu tư để xây cất hạ tầng và tái thiết xứ sở. Thế thì sau khi ông Raúl Castro thay người Anh lên lãnh đạo đó, thì Cuba có cải thiện luật lệ về đầu tư nước ngoài nhưng mà vẫn chưa đủ. Và trong khi đó thực sự thì ông lại gia tăng bắt bớ những cái người bất đồng chính kiến nhiều hơn. Thế thì bây giờ đó, nhờ cái chính quyền Brazil thì Cuba có xây dựng được cơ sở trong cái hải cảng khá nổi tiếng là Marianas và nhìn qua vịnh Bệ Tây Cơ, và nó là một cái hải cảng có cái triển vọng rất cao. Từ đó có thể rằng là buôn bán giao thương với lại vịnh Bệ Tây Cơ hay là các nước khác, mà nhất là mở rộng ra cái chuyện giao dịch về công nghệ điện toán. Nhưng mà sức của Brazil hoặc của Venezuela nó lại có hạn, nên dự án Marianas đó bị khựng, và Cuba trông cậy nhiều nhất vào đầu tư của Mỹ để vừa có tiền vừa có kỹ thuật hiện đại xây dựng được cái hải cảng đó thành một cái cảng gọi là trung chuyển. Thì nói chung đó, trong khi mà hô khẩu hiệu trong hơn nửa thế kỷ, Cuba đó là bắt đầu đang muốn xoay ra.
Một số lập luận cho rằng là Mỹ đã rào lại cái đối sách của mình đối với Cuba, chẳng qua cũng chỉ là để cản đường một số các cái nhà đầu tư Trung Quốc hay Nga muốn nhòm ngó vào một cái quốc gia mà nằm sát cạnh Hoa Kỳ. Vậy anh nghĩ sao về luận điểm này ạ?
Thực sự tôi nghĩ rằng Tổng thống Obama chưa đủ tầm nhìn để thấu tới Trung Quốc đâu. Và thứ nhì nữa là nước Nga đang hoạn nạn của Tổng thống Vladimir Putin thì chỉ cố bám trụ ở Đông Âu thôi là mừng rồi. Trước tiên đó là chúng ta không quên rằng Bắc Kinh, Trung Quốc đã bỏng tay cháy túi sau khi đầu tư ở Venezuela để đi tìm bệ phóng vào Nam Mỹ. Còn nước Nga đó thì vẫn còn xoay trở với cái nạn suy thoái kinh tế của họ và cái nạn thất thoát tài sản, cho nên không còn xem Cuba là một cái nơi đáng đầu tư để giữ gìn cái thế giá và bạc tiền của họ. Tuy nhiên trong chính quyền Obama đã nhiều người có thể nhìn xa hơn Cuba mà nghĩ đến Venezuela. Xứ này đang trôi vào khủng hoảng sau khi Tổng thống Hugo Chavez tạ thế năm 2013 và người lên kế nhiệm là Tổng thống Nicolas Maduro thì khó mà có thể qua khỏi con trăng. Thế nhìn từ thủ đô Caracas của Venezuela đó, nếu mà đến xứ Cuba mà còn xuống giọng nói chuyện hợp tác với Mỹ thì có thể Venezuela đã cũng nên học theo và sẽ có lập trường chưa thân Mỹ thì cũng là bớt chống Mỹ. Thì khi mà cả Cuba và Venezuela cùng đổi qua cái giọng ôn nhu đó thì tôi nghĩ rằng là tình hình của Trung Nam Mỹ sẽ chuyển. Và chúng ta có thể dự đoán cái chuyện đấy đó, thưa cô, sau cái thượng đỉnh ngày 15 tháng 4 này là của cái tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, là khi mà các lãnh tụ Nam Bắc Mỹ gặp nhau, có thể lấy cũng là cái cơ hội mà ông Obama nếu ông tham dự thì ông gặp lại ông Raúl Castro và một số những cái lãnh tụ khác. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện lợi hại về kinh tế giữa Cuba và Mỹ thật ra nó chỉ là thứ yếu thôi. Quan trọng hơn vậy đó là những tính toán chiến lược của bên phía Hoa Kỳ mở cơ hội cho Cuba có thể bước ra, nhưng mà đồng thời đó là giúp cho Hoa Kỳ là tăng cường ảnh hưởng đối với lại một cái quần đảo mà thực sự ra là nó đối diện với lại cái vùng chiến lược của nước Mỹ. Và cái điều đó nó có thể đang tuần tự nó tiến hành. Nhưng mà Quốc hội Mỹ đó, ở trong tay Đảng Cộng Hòa thì muốn rằng là mỗi lần đó nước Mỹ giải tỏa một cái bước khó khăn đó thì Cuba ngược lại đó thì cũng phải gỡ bỏ những cái hạn chế về chính trị, thí dụ như cái hệ thống an ninh của họ, hoặc là trả tự do cho một số những cái người chống đối bị ở bắt, và dần dần đó là xoay chuyển về mặt chính trị thì lúc này sẽ có được một số kết quả về kinh tế, thưa cô.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.